Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 6 Phẩm chất của quản gia. Lòng trung thành của chú chó Hachi đối với chủ là giáo sư Uno của trường đại học Tokyo đã khiến nó nhất định quanh quẩn nơi sân ga suốt 10 năm để mong đợi chủ về. Vì vị giáo sư ấy đã đột ngột qua đời, không thể trở lại nơi nó vẫn đợi, đã làm rung động biết bao con tim người Nhật. Vì vậy, khi chú chó mất đi, người ta đã dựng tượng nó ở sân ga. Thậm chí đến 80 năm sau, vào ngày 8 tháng 3 năm 2015, nhân kỷ niệm 90 năm ngày mất của cố giáo sư Uno và 80 năm đã qua mà chú chó Hachi không còn nữa, người ta lại dựng một bức tượng đồng hình ảnh chú chó Hachi vui mừng gặp lại chủ trong khuôn viên trường đại học năm xưa. Chú chó Hachi đã trở thành biểu tượng cho văn hóa và du lịch của nước Nhật. Nó không chỉ xuất hiện trong những mẫu điêu khắc, tem thư mà còn trong phim ảnh của Nhật và cả trong những thước phim của Mỹ nữa. Rõ ràng, phẩm chất trung thành với chủ là đặc tính vô cùng cao quý, có sức mạnh thu hút sự quan tâm khao khát. Bởi phẩm chất này thiếu vắng ở nhiều người, trong một thế giới mà đạo đức suy đồi ngày nay, không chỉ ở Nhật mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con người phải có đối với đấng đã tạo dựng nên mình cũng chính là lòng trung thành với Ngài. Vì Ngài thật sự là chủ, nắm quyền tể trị hoàn toàn đời sống của mỗi chúng ta, là những kẻ đã được Ngài chuộc mua bằng một giá rất cao để thuộc về Ngài. Huống chi chúng ta còn là quản gia của Đức Chúa Trời, nghĩa là người được đấng chí cao tín nhiệm để giao cho quyền quản lý nhà Ngài. Vì thế, lời Chúa đã cho biết, có ba điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi quản gia của Ngài, đó là lòng trung thành, sự liêm chính và sự khôn ngoan. Mà lòng trung thành hay trung tín đối với Chúa là điều vô cùng quan trọng. Điều ấy đã được đặt lên hàng đầu trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta cần tra xem lời Chúa để có thể biết ý muốn của Ngài, mà nhờ ơn Chúa rèn luyện cho mình những phẩm tính tốt đẹp cần phải có của một quản gia trong nhà Đức Chúa Trời. Có như thế, chúng ta mới có thể hoàn thành trách nhiệm của mình được Ngài giao. Đó chính là quản gia ngay lành trung tín của nhà Ngài. Điều thứ nhất, quản gia của Đức Chúa Trời phải giữ lòng trung thành đối với Chúa. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 4, câu 1, 2 dạy rằng: "Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời." Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Đây là lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô về trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho ông và các sứ đồ khác ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay, là những người thuộc về Chúa, đã được lãnh một trách nhiệm thật là trọng đại. Ấy là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Kẻ quản trị hay còn gọi là quản gia, tức là đầy tớ có bổn phận quản lý tài sản, cơ nghiệp, con người trong nhà của chủ và thực hành mọi công việc được chủ giao. Đặc biệt, tài sản lớn nhất mà Ngài đã tín nhiệm giao cho chúng ta quản lý chính là những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước vô cùng để cứu rỗi nhân loại. Những điều mà trước đây hoàn toàn bị giấu kín, không ai có thể biết, kể cả thiên sứ của Ngài. Nhưng đã đến thời điểm Chúa khải tỏ huyền nhiệm đó cho các sứ đồ cũng như cho chúng ta ngày nay là những người nhờ ơn Chúa mà hiểu được chương trình cứu chuộc của Chúa dành cho nhân loại. Song chúng ta cũng cần nhớ rằng, điều đòi hỏi chính yếu mà quản gia Đức Chúa Trời phải có, đó là chúng ta phải hết lòng gìn giữ sự trung thành đối với Ngài. Đây là yêu cầu vô cùng chính đáng, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng có một không hai, tuyệt đối, toàn hảo, vô lượng, khôn ngoan. Chính Ngài đã dựng nên con người làm đối tượng tình yêu của Ngài, để rồi Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình mà cứu chuộc chúng ta cho Ngài. Cho nên sự sống chúng ta đang có là của Chúa. Vì thế, chúng ta phải hết lòng, hết sức sống cho Chúa một cách trung thành. Đó là điều phải lẽ cho mỗi chúng ta đối với đấng cứu chuộc mình, và cũng là phương cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta dành cho chủ của mình. Hơn nữa, trung thành làm theo những điều Chúa dạy bảo còn là con đường khôn ngoan nhất giúp chúng ta có thể hiểu biết Chúa một cách thâm sâu hơn, cũng như nếm trải được những sự mầu nhiệm của ơn phước mà đấng thấu hiểu những nhu cầu thiết thực của chúng ta sẽ chu cấp cho, y như lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đã hứa. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đặc biệt là càng dám trả giá để giữ lòng trung thành với Chúa ngay trong hoàn cảnh có thử thách khó khăn chừng nào, thì chúng ta càng trải nghiệm được quyền năng giải cứu của đấng chí cao càng lớn lao chừng nấy, nghĩa là sự vui mừng, bình an, hạnh phúc và sự ích lợi cho Chúa càng dư dật hơn trong đời sống theo Chúa cách trung tín của chúng ta. Điều thứ hai, quản gia của Đức Chúa Trời phải sống đời liêm chính. Lời Chúa trong Tít chương 1 câu 7 dạy về một số phẩm chất của người quản gia Đức Chúa Trời. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà của Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều là dòng giống được Đức Chúa Trời lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Hay nói khác đi, mỗi chúng ta chính là kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc phải sống đời liêm chính, không chỗ trách trước mặt Chúa là điều cần phải được chúng ta gìn giữ cẩn thận. Không chỗ trách được, ở đây không có nghĩa là hoàn toàn thánh thiện, nhưng là biết kính sợ Chúa, luôn nhờ cậy lời Chúa soi sáng để tra xét đời sống mình mỗi ngày, để rồi chúng ta có thể sẵn sàng vâng phục Chúa mà ăn năn từ bỏ những điều vi phạm của mình, cũng như chúng ta phải sửa đổi cách ăn nết ở cho đẹp ý Ngài. Bởi vì việc phải trung thành với Chúa là điều đáng phải tuân giữ trong mối quan hệ giữa chúng ta đối với chủ của mình. Còn sống đời đạo đức liêm chính là chúng ta thực thi mệnh lệnh của chủ để bày tỏ Ngài qua mối tương giao giữa chúng ta đối với người khác. Và nhờ đời sống có Chúa ở cùng sẽ giúp cho chúng ta có thể hạ mình, khiêm nhường, mềm mại, yêu thương, không tham lam hay không nghiện ngập. Qua đó, người khác có thể biết Chúa qua cách sống của chúng ta, cũng như họ có thể biết đến chương trình cứu rỗi của Ngài mà tin nhận Chúa để được cứu như chúng ta. Rõ ràng, cuộc sống đạo đức liêm chính, luôn trung thành với Chúa của chàng trai trẻ Joseph, từng là quản gia trung tín cho quan thị vệ Potiphar ngày xưa, là một minh chứng rõ nét của đời sống đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và giải cứu được nhiều người, kể cả dân Ai Cập, thoát khỏi sự chết thể xác, cũng như giúp họ có được cơ hội để biết đến danh của đấng chí cao. Nên đã có vô số người ngoại bang cùng đi theo dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự kiện đặc biệt này đã được Kinh Thánh ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 câu 38. Điều thứ ba, quản gia của Đức Chúa Trời phải là người khôn ngoan. Trách nhiệm trọng đại của người quản gia là phải quản trị mọi việc trong nhà của chủ, nghĩa là phải coi sóc, sử dụng tốt tài sản của chủ, không hoang phí hay ham hố thu lợi cho mình, nhưng biết lợi dụng mọi cơ hội để làm lợi ra cho chủ, phân phối và đáp ứng nhu cầu của người nhà của chủ một cách đúng đắn. Điều này đòi hỏi quản gia của Đức Chúa Trời phải có sự khôn ngoan. Vì thế, điều kiện để có thể làm một quản gia tốt phải là một người khôn ngoan, biết siêng năng học tập và làm việc để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong sự hầu việc chủ của mình ngày càng hữu hiệu hơn. Nhất là chúng ta được đặc ân học tập với một vị thầy tuyệt đối khôn ngoan và đầy lòng nhân ái, là đấng đã sáng tạo ra mọi điều, mọi sự, thì không có cơ hội nào tốt đẹp hơn cả. Cho nên, Triết giả sách Gia Cơ đã cho biết, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Theo thư Gia Cơ chương 1 câu 5. Bởi Chúa luôn muốn con dân Ngài phải biết quản lý tài sản của Ngài giao một cách khôn ngoan, nên Chúa Giê-xu đã từng phán, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Theo Phúc âm Luca chương 12 câu 42. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta phải ý thức rằng, Chúa là chủ tể đời sống của mình. Mọi ân tứ, tài năng, thì giờ, tiền bạc mà chúng ta có trong tay đều là bởi sự sắm sẵn và giao cho của Đức Chúa Trời để chúng ta có bổn phận quản lý và làm lợi ra cho Chúa. Đây là một đặc ân lớn lao mà chúng ta đã được đấng đầy uy quyền tín nhiệm giao phó cho. Hãy biết ơn Chúa mà gìn giữ lòng trung thành đối với Ngài, nhất là phải nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể sống đời ngay thật, liêm chính, luôn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài để được Chúa soi sáng mà biết khôn ngoan đầu tư tâm huyết, tài năng, công sức và của cải tạm bợ đời này vào việc gây dựng nước trời vinh hiển. Đó mới là công việc có giá trị thật sự, đáng cho chúng ta là những người muốn trở thành quản gia ngay lành trung tính của Đức Chúa Trời, cần phải hết lòng tận tụy thi hành để làm lợi ra cho chủ của mình.
Ngài đưa con về từ nơi tăm tối đến nơi hy vọng. Ngài đưa con về từ nơi hư mất đến nguồn an vui. Và Ngài ban cho lòng này tươi mới. Lời Ngài ban ra ngời sáng tâm hồn con, lòng con vui mừng được Cha biến đổi trở nên như Ngài,
trở nên như Ngài.
Lòng nương nơi Ngài vượt qua thử thách, Chúa Ngài nâng con,
mong nương nơi Ngài
nguyện trọn đời con mãi thuộc Chúa thôi. Nay miệng môi con hằng hát xưng danh Giê-xu,
hằng xưng danh Giê-xu.
Của lời sống dâng Ngài,
dâng Ngài
là hồn thân con xin được nên thánh, nguyện được Chúa đẹp lòng, là từng việc con theo thánh ý của Ngài. Của lời sống dâng Ngài, mọi điều con đấy xin thuộc về Chúa. Của lễ sống dâng Ngài, nguyện đời con là bài ca dâng Ngài hôm nay. Của lễ sống dâng Ngài là hồn thân con xin được nên thánh, nguyện được Chúa đẹp lòng, là từng việc con theo thánh ý. Mọi điều con đấy xin thuộc về Chúa. Của lời sống dâng Ngài, nguyện đời con là bài ca dâng Ngài hôm nay. Của lời sống dâng Ngài, nguyện đời con là bài ca mới.